tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, dù đời sống nhiều khó khăn, tương lai vô định, nhưng Chúa cho chúng ta vẫn được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về đề tài quan trọng mà chúng ta ít được hướng dẫn, đó là vấn đề tình yêu chăn gối trong hôn nhân. Qua bài học kỳ trước, dựa vào lời Kinh Thánh dạy, chúng tôi trình bày 4 mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho con người hôn nhân và nhu cầu tình dục. 4 mục đích đó là: thứ nhất, để con người sinh sản thêm nhiều, lưu truyền dòng giống và quản trị trái đất Chúa tạo dựng. Mục đích thứ hai là để ban cho loài người con cái. Con cái là cơ nghiệp và ơn phước Chúa ban. Thứ ba, tình yêu chăn gối là món quà Chúa ban cho hôn nhân để con người vui hưởng. Và mục đích thứ tư mà chúng tôi đã trình bày là Chúa ban tình dục trong hôn nhân để nhu cầu của người nam, người nữ được thỏa đáp. Thưa quý vị, cũng dựa vào lời Kinh Thánh dạy, hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm những mục đích khác của Chúa khi ban cho con người tình yêu chăn gối trong hôn nhân. Mục đích thứ năm là để vợ chồng bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên, Đức Chúa Trời tuyên bố: bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Kinh Thánh ghi tiếp: Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, nhưng không thấy ngượng ngùng. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 và 25 theo bản Hiệu Đính. Từ một thịt trong câu 24 nói lên sự kết hợp trọn vẹn giữa vợ chồng về thể xác, tinh thần và tâm linh. Nhưng câu 25 nhấn mạnh đến sự hiệp một về thể xác. Tình yêu chăn gối là cách để vợ chồng bày tỏ tình yêu mình dành cho nhau. Chỉ trong hôn nhân, trong quan hệ vợ chồng, chúng ta mới bày tỏ tình thương yêu qua sự kết hợp của thân xác. Có thể nói, tình dục trong hôn nhân là cách để vợ chồng ban tặng và tiếp nhận tình yêu hai người dành cho nhau. Và qua đó, vợ chồng thật sự kết hợp làm một. Sự kết hợp thể xác trong hôn nhân như là chất keo kết chặt vợ chồng với nhau. Không một mối quan hệ nào giữa người với người có sự kết hợp đặc biệt và quan trọng như vậy, vì nó giúp cho vợ chồng gần nhau và cần đến nhau. Tình dục có một sức mạnh rất lớn để kết chặt tình vợ chồng. Vì vậy, chúng ta không nên xem thường nhu cầu này và cũng đừng để cho một người nào hay một điều gì dùng sức mạnh của tình dục để chen vào phá hỏng hôn nhân của chúng ta. Tuy nhiên, để hôn nhân thật sự hạnh phúc và vợ chồng thật sự hiệp làm một, chúng ta không chỉ kết hợp về mặt thể xác, nhưng cũng phải hiệp một về mặt tình cảm và tâm linh. Vợ chồng hiệp nhất về mặt tâm linh là điều tối quan trọng. Lời Chúa dạy như sau: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Trích thư Corinto thứ nhì chương 6 câu 14 theo bản hiệu đến. Khi bước vào hôn nhân, vợ và chồng kết hợp làm một và chia sẻ mọi điều trong đời sống, giống như hai con vật mang chung một cái ách nơi cổ. Người tin Chúa phải kết hợp trong hôn nhân với người cùng niềm tin với mình, tức là cũng tin Chúa như mình. Khi người tin Chúa lập gia đình với người không tin Chúa, vợ chồng sẽ không thể hiệp một hoàn toàn, và hôn nhân vì thế sẽ khó hạnh phúc. Ngoài năm mục đích chúng tôi trình bày, cho thấy lý do tại sao Đức Chúa Trời ban nhu cầu tình dục cho hôn nhân. Khi đọc lời dạy của sứ đồ Phao-lô về bổn phận vợ chồng, chúng ta sẽ thấy lý do hay mục đích quan trọng nhất khiến Chúa ban tình yêu chăn gối trong hôn nhân. Đó là để giúp con người không ngã vào cám dỗ và không phạm tội tà dâm. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: còn về những vấn đề anh em đã viết trong thư, như đàn ông không nên lấy vợ là hay hơn. Nhưng để tránh tình trạng gian dâm, mỗi người đàn ông nên có vợ, mỗi người đàn bà nên có chồng. Chồng phải làm trọn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng. Chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ khi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Satan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng. Trích thư Corinto thứ nhất chương 7 câu 1 đến câu 5. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn chúng tôi vừa đọc thật rõ ràng, dễ hiểu và cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng, thực tế. Phao-lô viết, để tránh tình trạng gian dâm, tức là để tránh những tội liên quan đến tình dục, thì người nam phải có vợ và người nữ phải có chồng. Ngay khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời tuyên bố, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Chúa muốn con người có đôi bạn, chứ không sống riêng lẻ một mình. Và tình dục là món quà Chúa ban cho hôn nhân. Vì thế, chỉ được sử dụng trong hôn nhân mà thôi. Tất cả những quan hệ thân xác ngoài hôn nhân đều là tội, tội tà dâm hay gian dâm. Vì vậy, để tránh phạm tội, mỗi chúng ta phải có gia đình, ngoại trừ những người được Chúa kêu gọi đặc biệt để dâng trọn thì giờ và dâng trọn đời sống mình cho Chúa. Thưa quý vị, qua lời dạy trong thư Corinto thứ nhất chương 7 câu 1 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất: hôn nhân giúp con người tránh tội tà dâm. Phao-lô viết, để tránh tình trạng gian dâm, mỗi người đàn ông nên có vợ, mỗi người đàn bà nên có chồng. Đức Chúa Trời ban nhu cầu tình dục cho con người và Ngài thiết lập hôn nhân để nhu cầu đó được thỏa đáp. Nhưng ngày nay, con người trong xã hội phương Tây cũng như phương Đông xem nhẹ tội tà dâm. Có nơi còn vinh danh hoặc tạo cơ hội cho những người không phải là vợ chồng có quan hệ thân xác với nhau, mà không cho đó là tội lỗi. Đây là một hình thức chống nghịch Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và xem thường định chế hôn nhân mà Chúa đã thiết lập. Nguyên tắc thứ hai qua lời dạy trong thư Corinto nhất chương 7 là vợ cũng như chồng đều có bổn phận đáp ứng nhu cầu cho nhau. Phao-lô viết, chồng phải làm trọn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Lời dạy này tôn trọng người vợ và người phụ nữ nói chung, vì khác với quan niệm thông thường của người đời là vợ phải chiều theo đòi hỏi của chồng. Nguyên tắc thứ ba, người đã bước vào hôn nhân không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Phao-lô viết, vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng. Chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Câu này không chỉ nâng cao giá trị của người vợ, nhưng cũng cho thấy trước mặt Chúa, nam, nữ, vợ và chồng bình đẳng với nhau. Cả hai đều phải chăm sóc nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau. Nguyên tắc thứ tư trong phân đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chỉ nhu cầu tâm linh, đặc biệt là sự cầu nguyện, được đặt trước nhu cầu của vợ chồng. Sứ đồ Phao-lô viết, đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện. Thưa quý vị, khi có nhu cầu cấp bách, vợ chồng sẽ tạm để nhu cầu chăn gối qua một bên để dành thì giờ cầu nguyện. Nhưng dù vậy cũng chỉ tạm thời và phải có sự đồng ý của cả hai người. Lý do được giải thích trong lời dạy kế tiếp, và đó cũng là nguyên tắc thứ năm trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nguyên tắc thứ năm, nếu không đáp ứng nhu cầu cho nhau, chúng ta sẽ vô tình khiến vợ hoặc chồng mình ngã vào cám dỗ. Phao-lô viết như sau, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Sa-tan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng. Chúng ta đều biết mục đích của Sa-tan là cướp, giết và hủy diệt. Nó luôn luôn muốn phá hủy những điều tốt đẹp Chúa ban cho loài người. Hôn nhân và gia đình là món quà, là ơn phước Chúa ban cho con người. Nhưng ngày nay ma quỷ đang tìm đủ mọi cách để phá hủy. Và cái bẫy mà ma quỷ dùng nhiều nhất là cám dỗ về tình dục. Nhất là cám dỗ những người tin Chúa mà không sống theo lời Chúa dạy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nghiêm chỉnh thực hành lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, để không ngã vào cái bẫy nguy hiểm mà ma quỷ đang giăng ra trước mắt chúng ta mỗi ngày. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và Gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.